Bây giờ chúng ta đi thêm một chút nữa để thấy rõ hơn này. Các anh chị lấy lại chương 12 đó. Vừa rồi là chương 14, còn bây giờ là chương 12. Từ câu 1 cho đến câu 14. Lễ vượt qua. Đức Chúa phán với ông Môsê và ông A-a-rôn trên đất Ai Cập: tháng này
các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng Israel: mùng 10 tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất. Tùy theo số người, các ngươi sẽ tùy theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được, phải nhốt nó cho tới ngày 14 tháng này. Rồi toàn thể đại hội cộng đồng Israel đem xác tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Còn thịt sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên ăn với bánh không men và rau rắn. Các ngươi không được ăn sống hay luộc, nhưng chỉ được ăn nướng với cả đầu, chân và lòng, không được để lại gì đến sáng. Cái gì còn lại đến sáng phải đốt đi. Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã. Đó là lễ vượt qua mừng Đức Chúa.
Rồi chúng ta tạm ngưng ở đây. Lễ vượt qua. Lễ vượt qua của người Do Thái tương ứng với lễ gì của chúng ta? Hả? Tương ứng với lễ gì của chúng ta? Phục sinh. Lễ vượt qua là lễ rất quan trọng trong đời sống tôn giáo của người Do Thái. Và chúng ta vừa đọc cái đoạn văn chỉ thị của Đức Chúa phán với Môsê và A-a-rôn trên đất Ai Cập về việc cử hành lễ vượt qua. Và cho đến ngày hôm nay, người Do Thái người ta vẫn trung thành cử hành lễ vượt qua như vậy. Và có lần tôi nhắc các anh chị là người ta cử hành trong khung cảnh của một gia đình. Có một bữa tối ăn thịt chiên với rau đắng, với bánh không men. Và trong bữa ăn tối, một đứa con trong gia đình đứng lên hỏi rằng: tại sao đêm nay lại khác mọi đêm? Người cha mới bắt đầu dựa vào Thánh Kinh, mà cụ thể là sách Đệ Nhị Luật, để cắt nghĩa cho cả gia đình: tại sao đêm nay khác mọi đêm? Ở đây chúng ta học được cái bài học rất hay là tại làm sao người Do Thái, một dân tộc mà bị đánh mất quê hương, bị lưu đày gần 20 thế kỷ, không có một mảnh đất, lưu lạc khắp nơi trên thế giới, vậy mà tại sao họ vẫn giữ được căn tính văn hóa và tôn giáo của dân tộc mình? Chủ yếu là nhờ niềm tin. Ấy, cử hành lễ vượt qua trong khung cảnh một gia đình như vậy, rồi người con đứng lên hỏi: tại sao đêm nay khác mọi đêm? Người cha giải thích. Và cứ như thế, đời này qua đời khác, thế hệ này qua thế hệ kia, cái niềm tin nó vẫn được tiếp nối, loan truyền, được chuyển giao. Thành thử ra gia đình là khung cảnh quan trọng nhất để đức tin được chuyển giao. Gia đình Công giáo Việt Nam chúng ta giữ được cái điều đó rất tốt. Nhưng mà đấy là trong quá khứ. Còn trong hiện tại, và đặc biệt là trong những thành phố lớn, liệu các bậc cha mẹ có chuyển giao đức tin cho con cái trong gia đình hay không? đấy là một câu hỏi phải quan tâm. Mà nếu chúng ta không quan tâm đến điều đó thì không chừng 50 năm nữa mình sẽ rơi vào tình trạng của những giáo hội bên Âu Châu. Anh nào tên cũng là tên thánh, Pierre, Jean với lại gì, toàn tên thánh không? Mà đạo thì chả đến nhà thờ bao giờ. Hay là nói như người ta kể đó là một năm nó đến, cả đời nó đến 3 lần. Mà cả 3 lần đó là đều không phải tự mình. Lần thứ nhất thì người ta bế vào, chịu phép rửa tội. Lần thứ hai thì người ta dắt vào làm lễ cưới. Lần thứ ba là người ta khiêng vào làm lễ an táng. Chứ không phải tự mình. Gia đình là môi trường quan trọng nhất để chuyển giao đức tin.